Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 9 tháng 11 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về lời nhắn gửi của Đức Thánh Cha cho lục địa Âu Châu. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha đã về đến Roma sau 2 ngày viếng thăm Tây Ban Nha. Chiều Chủ nhật mùng 7 tháng 11 vừa qua, trong bài diễn văn từ giã tại phi trường Barcelona, Đức Thánh Cha kêu gọi lục địa Âu Châu hãy tìm lại một sức sống mới. Theo Đức Thánh Cha, Âu Châu cần phải múc lấy từ cội rễ Kitô của mình nguồn cảm hứng để gia tăng tình liên đới và tinh thần phục vụ đối với mọi người, nhất là các dân tộc và các quốc gia túng thiếu nhất. Hôm mùng 6 tháng 11 vừa qua, tại đền thánh Giacobbe ở Santiago de Compostela, Đức Thánh Cha giải thích rằng Ngài đến như một người lữ hành giữa muôn người lữ hành đến từ khắp thế giới để củng cố đức tin của mình. Ngài nói, những con đường từ Âu Châu đến Santiago de Compostela rất khác nhau. Tuy nhiên, nhờ ngôn ngữ chung của tin mừng, người lữ hành cảm thấy ở đâu cũng là nhà mình. Và bên kia những khác biệt quốc gia, họ biết rằng mình là thành phần của một đại gia đình. Đức Thánh Cha kêu gọi, ước gì niềm tin này tìm lại được một sức sống mới trên lục địa này. Tại phi trường Barcelona, mặc dù là một chuyến viếng thăm hoàn toàn có tính cách mục vụ, Đức Thánh Cha cũng đã gặp gỡ quốc vương Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia, cũng như Thủ tướng Tây Ban Nha, ông José Luis Rodríguez Zapatero. Trong cuộc gặp gỡ, Ngài nhấn mạnh rằng, với chuyến viếng thăm này, Ngài muốn củng cố người Công giáo Tây Ban Nha trong đức tin của họ, là đức tin đã nhào nặn nên tinh thần, phong tục, nghệ thuật và cá tính của dân tộc này. Nhân dịp này, Ngài cũng kêu gọi bảo tồn và gia tăng gia sản thiêng liêng phong phú của dân tộc này. Cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha đến Santiago de Compostela nhân dịp năm Thánh Giacobbe. Riêng tại Barcelona, Ngài thánh hiến vương cung Thánh đường Thánh Gia và làm phép viên đá đầu tiên xây dựng một trung tâm dành cho trẻ em có khuyết tật về tâm trí. Nhân dịp này, Ngài đặc biệt kêu gọi tôn trọng sự sống, mặc dù có những tiến bộ kỹ thuật. Tại trung tâm có tên là Chúa Hài Nhi, Ngài kêu gọi tôn trọng sự sống và lên án nạn phá thai, vốn vừa được hợp pháp hóa bằng một luật được Quốc hội Tây Ban Nha thông qua dạo tháng 2 vừa qua. Tin Roma. Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa sẽ được công bố vào ngày thứ Năm 11 tháng 11. Với tựa đề Verbum Domini, nghĩa là lời Chúa. Tông huấn của Đức Thánh Cha là thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa đã được triệu tập dạo tháng 10 năm 2008 với chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Tựa đề của Tông huấn gợi lên tức khắc việc Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh đến việc cử hành phụng vụ, bởi vì trong cử hành phụng vụ, sau các bài đọc đều có xướng lên Verbum Domini, đó là lời Chúa. Tựa đề của văn kiện cũng gợi lại hiến chế tín lý của Công đồng Vaticano thứ hai Dei Verbum về mặc khải, được Đức Phaolô VI công bố ngày 18 tháng 11 năm 1965, tức là cách đây đúng 45 năm. Tông huấn của Đức Thánh Cha sẽ được Đức Hồng Y Mark Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám mục, Đức Cha Gianfranco Raffassi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, và Đức Cha Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, mở cuộc họp báo để giới thiệu vào thứ Năm 11 tháng 11. Tin Paris. Đức Hồng Y André Van Straas, Tổng Giám mục Paris, được tái đắc cử trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp với nhiệm kỳ 3 năm. Cuộc bầu cử trong nội bộ Hội đồng Giám mục Pháp đã diễn ra trong hội nghị thường niên của các Đức Giám mục Pháp tại Lộ Đức trong tuần qua. Đức Hồng Y Van Straas, năm nay 67 tuổi, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Paris hồi năm 2005, kế vị Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Lustiger. Ngài đã được nâng lên bậc Hồng Y năm 2007. Sau khi được tái cử, Đức Hồng Y đã không đưa ra lời tuyên bố nào. Tuy nhiên, trong bài diễn văn khai mạc hội nghị sáng mùng 4 tháng 11 vừa qua, Ngài đã ám chỉ đến sự dấn thân của Ngài vào cuộc sống công cộng khi đề cập đến cuộc khủng hoảng xã hội mà nước Pháp đang trải qua. Đức Hồng Y Van Straas nói, giáo hội của chúng ta hiện diện và tích cực trong mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội và chính trị. Kể từ khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Paris đã không ngừng nhân danh giáo hội để lên tiếng về những biến cố hay các cuộc tranh luận về cuộc sống dân sự như vấn đề làm việc xác ngày Chúa Nhật, đạo đức sinh học, chính sách di dân của chính phủ. Tin Pháp Quốc. Các Đức Giám mục Iraq kêu gọi Hội đồng Giám mục Pháp tỏ tình liên đới và sự cảm thông. Trong một sứ điệp kêu gọi giúp đỡ gửi cho các Đức Giám mục Pháp, năm vị giám mục Iraq đã kêu gọi các chư huynh tại Pháp hãy tỏ tình liên đới và cảm thông với các tín hữu Iraq. Trong lá thư được đọc trong các nhà thờ tại Pháp hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 11 vừa qua, các Đức Giám mục Iraq viết rằng, con đường lên núi sọ của giáo hội tại Iraq dài và nặng nề. Cuộc thảm sát xảy ra tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Baghdad khiến cho 58 người bị thiệt mạng, trong đó có 3 linh mục, đã làm cho các ngài bị chao đảo. Tuy nhiên, các Đức Giám mục Iraq khẳng định, chúng tôi mất kiên nhẫn, nhưng chúng tôi không mất niềm tin và hy vọng. Điều chúng tôi đang cần là lời cầu nguyện và sự nâng đỡ tinh thần và huynh đệ của chư huynh. Tình thân hữu của chư huynh khuyến khích chúng tôi ở lại đất nước chúng tôi trong kiên trì và hy vọng. Trước đó, trong một sứ điệp gửi cho các Đức Giám mục Iraq, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, các tín hữu Công giáo Pháp vô cùng sửng sốt trước các biến cố bi thảm và muốn tỏ tình thân hữu và nâng đỡ đối với nhân dân Iraq. Lá thư của các Đức Giám mục Iraq mang chữ ký của Đức Cha Athanas Mati Matoka, Tổng Giám mục thuộc Nghi lễ Syri tại Baghdad, Đức Cha Louis Sako, Tổng Giám mục thuộc Nghi lễ Kande tại Kirkuk, Bắc Iraq, Đức Cha Emin Nona, Tổng Giám mục thuộc Nghi lễ Kande tại Mosul, Bắc Iraq, Đức Cha George Kasmusa, Tổng Giám mục thuộc Nghi lễ Syri tại Mosul, và Đức Cha Basa Vagda, Tổng Giám mục thuộc Nghi lễ Kande tại Erbil. Tin Bethlehem. Một thánh lễ đại kết để tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Baghdad đã được tổ chức tại Bethlehem trong lãnh thổ Palestine. Hôm mùng 5 tháng 11 vừa qua, tại Vương cung Thánh đường Chúa Giáng sinh tại Bethlehem, đại diện các giáo hội Kitô tại Thánh Địa đã tham dự một thánh lễ đại kết để cầu nguyện cho các nạn nhân. Hiện diện trong thánh lễ do Đức Cha Boutros Manki, đại diện của Đức Thượng Phụ Công giáo Syri chủ sự, có các tín hữu các giáo hội Kitô tại Thánh Địa như Chính thống Hy Lạp, Armeni và Công giáo. Đại diện cho giáo hội Công giáo có Đức Cha Antonio Franco, Sứ thần Tòa Thánh tại Israel. Trong bài giảng, Đức Cha Manki đã kêu gọi hòa bình. Tiếp theo đó, Những người hiện diện trong thánh lễ đã đốt nến để cầu nguyện một cách đặc biệt cho 44 tín hữu và hai linh mục đã bị sát hại trong cuộc thảm sát do một tổ chức khủng bố tại Iraq chủ mưu. Trong một sứ điệp, Chủ tịch Palestine ông Mahmoud Abbas tuyên bố rằng, những người phạm những tội ác dã man như thế không thể nào nại đến kinh Koran và tự xưng là người Hồi giáo. Ông cũng nói rằng, ngày nay dân tộc Palestine đang có một nỗi đau khổ như dân tộc Iraq. Mặt khác, các đức giám mục công giáo tại Thánh Địa kêu gọi tổ chức 3 ngày cầu nguyện cho Iraq. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm mùng 4 tháng 11 vừa qua, các đức giám mục tại Thánh Địa nói rằng, những lời kêu ai oán và lên án vẫn chưa đủ trước những tội ác khủng khiếp không ngừng diễn ra tại Iraq. Các ngài nghiêng mình trước thi hài của các tín hữu Kitô tử đạo, nỗi khổ đau của những người vô tội bị thương tích và gia đình của họ. Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Thánh Địa cũng kêu gọi Liên minh Á Rập, Hội đồng Hồi giáo, Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hãy nhận thức mối hiểm họa của những người đang khai thác tôn giáo để tạo ra cuộc xung đột giữa các nền văn minh. Để bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân, các đức giám mục Thánh Địa loan báo 3 ngày tỏ tình liên đới với giáo hội đau khổ tại Iraq. Trong 3 ngày, từ thứ Sáu cho đến Chúa Nhật vừa qua, các giáo xứ và tu viện tại Thánh Địa đã tổ chức canh thức và cầu nguyện cho các nạn nhân. Tin Cairo. Dân chúng Ai Cập tỏ tình liên đới với các tín hữu Copt. Đức Thượng Phụ Senoda thứ 3, thủ lãnh của giáo hội chính thống Copt Ai Cập, nói rằng, sau vụ thảm sát các tín hữu công giáo tại Baghdad và những lời đe dọa nhắm vào các tín hữu Copt, dân chúng Ai Cập bày tỏ thiện cảm đối với cộng đồng Kitô thiểu số tại nước này. Nhắc lại những lời tuyên bố của các nhà lãnh đạo Hồi giáo và chính quyền Ai Cập sau cuộc thảm sát, Đức Thượng Phụ Senoda nói rằng, Thiên Chúa hoặc ngăn ngừa sự dữ, hoặc biến nó thành điều thiện. Được biết, cả các nhà lãnh đạo Hồi giáo lẫn chính quyền Ai Cập đều lên án cuộc thảm sát các tín hữu công giáo tại Baghdad, cũng như những lời đe dọa nhắm vào giáo hội chính thống Copt tại Ai Cập. Tưởng cũng nên nhắc lại, nhánh khủng bố thuộc phong trào Al-Qaeda tại Iraq, tức là tổ chức đã nhận trách nhiệm gây ra cuộc thảm sát, đã đe dọa sẽ mở những cuộc tấn công vào giáo hội chính thống Ai Cập nếu giáo hội này không trả tự do cho 2 người phụ nữ mà họ nói là đang bị giam giữ trong các tu viện. Những kẻ khủng bố nói rằng 2 người phụ nữ này đã trở lại Hồi giáo và hiện đang bị giam giữ trái với ý muốn của họ. Về phần mình, giáo hội chính thống Copt Ai Cập nói rằng 2 người phụ nữ này là vợ của 2 linh mục chính thống, cả 2 đều gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân. Một phát ngôn viên của giáo hội này nói rằng việc họ cải đạo sang Hồi giáo chỉ là những tin đồn thất thiệt. Tin Abidjan, Côte d'Ivoire. Đức cha Jean-Pierre Courtois, tổng giám mục thủ đô Abidjan, Côte d'Ivoire, bày tỏ vui mừng vì cuộc bầu cử tại nước này đã diễn ra một cách êm thấm. Trong một sứ điệp mới đây, Đức Tổng giám mục Abidjan đã cảm ơn các nhà lãnh đạo quốc gia vì đã giữ cho cuộc bầu cử được diễn ra một cách êm thấm. Đức cha Courtois cũng ca ngợi tinh thần trách nhiệm của người dân Côte d'Ivoire khi tham gia bầu cử. Ngài kêu gọi họ hãy duy trì thái độ bình tĩnh và hiếu hòa trong khi chờ đợi kết quả bầu cử. Hôm mùng 2 tháng 11 vừa qua, sau khi đã gặp gỡ với Thủ tướng Guillaume Soro, Đức cha Courtois đã đại diện Hội đồng các tôn giáo tại Côte d'Ivoire, cảm ơn các nhà lãnh đạo quốc gia và chúc mừng toàn dân vì cuộc bầu cử hôm 31 tháng 10 đã diễn ra một cách tốt đẹp. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Kết quả sơ khởi cho thấy, đương kim Tổng thống Côte d'Ivoire, ông Laurent Gbagbo đang dẫn đầu. Tin New Delhi, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh tại Ấn Độ xin Tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ cuộc đấu tranh của họ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Chatrak Irudayam, thư ký điều hành của Ủy ban Công lý Hòa bình và Phát triển thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nói rằng, nếu các tín hữu Kitô Ấn Độ, cách riêng những người thuộc giai cấp cùng đinh, xin Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tố cáo với chính phủ Ấn Độ rằng, kỳ thị dựa trên lý do tôn giáo là một vi phạm nhân quyền, thì chính phủ nước này sẽ nhìn nhận quyền bình đẳng của các tín hữu Kitô lẫn Ấn giáo thuộc giai cấp cùng đinh. Cũng xin được nhắc lại, năm 1950, chính phủ Ấn Độ ban hành một sắc luật chỉ nhìn nhận quyền của những người Ấn giáo thuộc giai cấp cùng đinh. Mặc dù sắc luật này đã được tu chính để cho các tín đồ Phật giáo và đạo Sikh thuộc giai cấp cùng đinh được hưởng một số quyền lợi, nhưng các tín hữu Kitô và người Hồi giáo thuộc giai cấp này vẫn không được hưởng những quyền lợi đó. Phần lớn các đảng phái và chính phủ Ấn Độ đã không ngừng kêu gọi đạt một thỏa thuận về một số quyền lợi dành cho các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh. Tuy nhiên, trong 60 năm qua, một thỏa thuận như thế vẫn chưa bao giờ có. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đến Mumbai hôm thứ Bảy mùng 6 tháng 11 vừa qua. Ông đã đến khách sạn Taj Mahal để tưởng niệm 166 nạn nhân của vụ tấn công khủng bố hồi năm 2008. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời nhắn gửi của Đức Thánh Cha cho lục địa Âu Châu do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 11 vừa qua, nhân dịp Thánh Hiến Vương Cung Thánh Đường Sagrada Familia tại Barcelona, cũng như khi hành hương đến nhà thờ Thánh Jacobe tại Santiago de Compostela hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi người Công giáo Âu Châu hãy đương đầu với những thách đố của ngày mai bằng cách kết hợp truyền thống với tính hiện đại. Biểu tượng được Đức Thánh Cha dùng để đưa ra lời kêu gọi này chính là Vương Cung Thánh Đường Sagrada Familia. Đây là một công trình kiến trúc vừa phản ánh truyền thống ngàn đời của Kitô giáo, vừa kết hợp với tinh thần hiện đại. Từ Santiago de Compostela đến Barcelona, từ bờ biển này sang bờ biển kia, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi lên đường rất quen thuộc của những cuộc hành hương thời Trung Cổ. Trong cả hai nơi, Đức Thánh Cha đều kêu gọi ra khơi và tiến xa hơn từ thế giới cũ sang thế giới mới. Trong hai ngày vừa qua, khởi đi từ những cội rễ Kitô sâu xa nhất của lục địa Âu Châu, Đức Thánh Cha đã không ngừng kêu gọi người Công giáo canh tân, sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thời đại, nhất là tại Âu Châu. Hôm Chủ nhật vừa qua, trước mặt quốc vương Juan Carlos, ngài đã không quên nhắc lại rằng giáo hội luôn kêu gọi tổ chức những sinh hoạt kinh tế và tài chính như thế nào để người phụ nữ có thể ở nhà. Giáo hội cũng khuyến khích một cuộc phát triển đích thực để những ai kết hôn và xây dựng gia đình có thể được nhà nước nâng đỡ một cách thiết thực và để cho sự sống của con cái được nhìn nhận là thánh thiêng và bất khả xâm phạm, từ lúc thụ thai, cũng như việc chào đời được tôn trọng và đón nhận sự nâng đỡ về mặt xã hội, tư pháp và pháp luật. Sau đó, trong ngôi thánh đường được xem như một cuốn sách về đức tin, Đức Thánh Cha đã cùng với các đức hồng y, giám mục, hàng ngàn linh mục và gần 5.000 giáo dân đề cao giá trị mẫu mực của thánh gia đối với xã hội ngày nay. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mặc dù những điều kiện sống đã thay đổi một cách sâu xa kể từ thời thánh gia, chúng ta vẫn không thể hài lòng với những tiến bộ ấy. Theo Đức Thánh Cha, những tiến bộ ấy cần phải đi đôi với những tiến bộ luân lý như quan tâm, bảo vệ và giúp đỡ các gia đình, bởi vì tình yêu quảng đại và bất khả phân ly của một người nam và một người nữ là khung cảnh tự nhiên và là nền tảng của sự sống con người trong sự hình thành, sinh ra và lớn lên cho đến lúc chết tự nhiên. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chỉ khi nào có tình yêu và chung thủy, thì tự do đích thực mới phát sinh và trường tồn. Do đó, theo Đức Thánh Cha, giáo hội yêu cầu phải có những biện pháp kinh tế và xã hội thích hợp để người phụ nữ có thể được phát triển đầy đủ trong gia đình cũng như trong nơi làm việc, để người nam và người nữ kết hôn với nhau và xây dựng gia đình được nhà nước nâng đỡ, để sự sống thánh thiêng và bất khả xâm phạm của trẻ con được bảo vệ từ lúc thụ thai. Đức Thánh Cha khẳng định, chính vì lý do đó mà giáo hội chống lại mọi hình thức chối bỏ sự sống con người và ủng hộ việc thăng tiến trật tự tự nhiên trong khuôn khổ của định chế gia đình. Đây cũng là vấn đề mà Đức Thánh Cha đã tiếp tục đề cập tới khi viếng thăm trung tâm Nen Deu. Ngài nói rằng, những phát triển kỹ thuật tân tiến trong lĩnh vực y khoa không bao giờ nên đi ngược lại với sự tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. Ngõ hầu, những ai đau khổ vì bệnh tật hay khuyết tật tâm lý và thể lý luôn có thể nhận được tình yêu thương và những quan tâm săn sóc giúp họ được nhìn nhận như những nhân vị trong những nhu cầu cụ thể của họ. Dưới những vòm cung nguy nga của vương cung thánh đường Sagrada Familia, Đức Thánh Cha đã vinh danh kiến trúc sư Antonio Gaudí, người mà ngài gọi là một kiến trúc sư kỳ tài và là một tín hữu Kitô nhất quán. Nhân dịp này, ngài nhấn mạnh đến sự liên kết giữa nghệ thuật và đức tin, giữa vẻ đẹp và chân lý. Theo Đức Thánh Cha, khi xây cất vương cung thánh đường Sagrada Familia, kiến trúc sư Gaudí đã nhận thức được một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của thời đại là phải vượt qua sự tách biệt giữa lương tâm con người và lương tâm Kitô, giữa cuộc sống tại thế và sự hướng mở đến sự sống vĩnh cửu, giữa vẻ đẹp của tạo vật và Thiên Chúa là chính vẻ đẹp. Trước đó, trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Roma đến Santiago de Compostela, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong hàng bao thế kỷ, giáo hội là mẹ của nghệ thuật, ngày nay xem ra có sự bất đồng giữa các nghệ thuật. Theo Đức Thánh Cha, bất cứ nghệ thuật nào quên mất cội rễ siêu việt của mình cũng đều là một nghệ thuật què quặt. Xuyên qua những chủ đề được gợi lên tại Tây Ban Nha như hành hương, gia đình và nghệ thuật, Đức Thánh Cha muốn nhắc nhở rằng, công cuộc xây dựng nước Chúa nơi trần gian, cũng như vương cung thánh đường của kiến trúc sư Gaudí, sẽ luôn luôn là một công trình đang được hoàn thành.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
hướng dẫn con cái trong tuổi vị thành niên xây dựng tình bạn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Các mối quan hệ xã hội của con cái khi mới bước chân vào ngưỡng cửa trung học là một vấn đề quan trọng, không những đối với con cái, mà còn cả đối với cha mẹ và người thân của chúng. Gia đình thường là một mái ấm an toàn đối với trẻ con, nhưng cũng như những cánh chim non, một lúc nào đó con cái cũng muốn rời khỏi tổ ấm để bay đi xa hơn. Chúng cần phải ứng dụng những khả năng mà chúng có được một khi đã tốt nghiệp trung học. Đó là lúc mà người trẻ cần có cơ hội phát triển và tranh đua trong thế giới của những người cùng trang lứa. Người Việt Nam chúng ta vẫn thường nói, học thầy, không thầy học bạn. Để chuẩn bị những năng khiếu và tư tưởng cần thiết trong cuộc sống ngoài xã hội, một cách tự nhiên, trẻ con bước vào tuổi vị thành niên, thường chú ý đến các sinh hoạt của bạn bè cùng tuổi. Điều này không có nghĩa là gia đình không còn quan trọng đối với các em nữa. Nhưng cha mẹ không thể phủ nhận những biến chuyển và thay đổi nơi con cái ở lứa tuổi này. Tình bạn và cách cư xử giữa các thành viên trong nhóm bạn đôi khi không phù hợp và không tạo ra sự thoải mái cho các em ở lứa tuổi vị thành niên. Chính vì thế mà cha mẹ cần phải biết một vài nguyên tắc để hướng dẫn con em. Sau đây, chúng tôi xin được trích đọc một vài nguyên tắc được một tác giả Mỹ đề ra và được đăng trên một tạp san về giáo dục gia đình. Những nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho xã hội Tây phương, chúng cũng có giá trị đối với xã hội truyền thống Việt Nam. Trước hết, cha mẹ nên nhớ rằng khung cảnh xã hội, mà cụ thể là các quan hệ xã hội, luôn cung cấp những cơ hội cho con cái học hỏi. Do đó, cha mẹ cần giúp con cái thấy được giá trị của tình bạn. Tham dự và tìm hiểu về môi trường xã hội là dịp để con cái ở tuổi vị thành niên phát triển kiến thức và kinh nghiệm. Do va chạm với thực tế, chúng sẽ phân biệt được thế nào là cách cư xử tốt và loại người nào là người đáng kính trọng. Chúng sẽ thấy được ai là người đáng làm bạn và chúng phải là loại người nào. Đó là những bài học quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào con cái ở tuổi vị thành niên cũng biết phân biệt được như thế. Bạn tốt thì không thiếu, nhưng bạn xấu thì cũng rất nhiều. Chính vì thế mà cha mẹ cần phải có mặt bên cạnh con cái để hỗ trợ và nhắc nhở chúng về khía cạnh đạo đức trong tình bạn. Tự trung, cha mẹ nên nhấn mạnh đến sự kính trọng và sự nhã nhặn cần phải có trong các quan hệ xã hội. Một nguyên tắc quan trọng khác là cha mẹ cần phải giúp con cái tìm hiểu những phương thức khác nhau trong việc giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Nếu đứa con vị thành niên hỏi ý kiến về việc giải quyết một xích mích với bạn nó, cha mẹ hãy cố gắng giúp con tìm những giải pháp khác nhau. Hãy giúp con suy nghĩ và tìm ra nhiều phương cách và giúp nó cảm thấy tự tin để có thể đối phó với những trường hợp hay tình huống khác nhau, hầu tạo thêm kiến thức và kinh nghiệm. Cha mẹ cần có mặt để nói về sự cần thiết của tình bạn, nhưng không nên thúc bách con cái. Khi phải đối diện với những khó khăn trong các quan hệ xã hội, tự nhiên con cái ở tuổi vị thành niên sẽ tìm đến với bạn bè để tâm sự. Thông thường, ở lứa tuổi vị thành niên, đứa trẻ cần có thời gian để cho tâm hồn lắng động trước khi có thể thảo luận về một sự việc làm cho nó đau buồn. Do đó, thiết tưởng cha mẹ không nên tra hỏi, vì điều đó có thể làm cho nó phải sống lại nỗi đau vẫn còn mới đó. Khi cha mẹ dành thời gian và tôn trọng sự thinh lặng của con cái như thế, họ chứng tỏ cho chúng thấy rằng họ thương chúng một cách vô điều kiện. Cũng với thái độ tôn trọng ấy, cha mẹ không nên thúc bách con cái. Đứa con ở tuổi vị thành niên thường khép kín, có khi tỏ ra cứng đầu, ương ngạnh. Do đó, nó thường không đáp trả lại như cha mẹ mong muốn, nếu họ ra lệnh cho nó phải làm một việc gì đó. Chính vì thế mà cha mẹ nên thảo luận với nó về những thái độ hay phương cách xử sự khác nhau để đưa đến kết quả mà nó mong đợi. Đây là cách giúp nó giải quyết những khó khăn trong cuộc sống khi trưởng thành. Đồng hành với con cái, cha mẹ hãy tỏ ra nhạy cảm đối với những tính tình tự nhiên của đứa con ở tuổi vị thành niên. Cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Tính tình tự nhiên của con người không giống nhau. Nó giữ một vai trò quan trọng trong phản ứng của con người đối với môi trường sống. Có người có tính hướng ngoại, thích bày tỏ cảm xúc khi ở gần người khác. Người có tính hướng nội thì muốn xa lánh người khác và ở một mình. Con cái có thể có những tính khí khác với cha mẹ. Chúng có thể có những giá trị xã hội khác với cha mẹ. Do đó, cha mẹ cần phải tỏ ra nhạy cảm và tế nhị để có thể cảm thông với con cái. Một trong những biểu hiện về tính tình cần được cha mẹ quan tâm, đó là thái độ hay cách cư xử nhằm che đậy sự yếu đuối, thiếu tự tin của con cái ở tuổi vị thành niên. Thông thường, ở tuổi vị thành niên, đứa trẻ bày tỏ sự tự tin của chúng một cách quá đáng, với mục đích che giấu sự yếu đuối trong lòng. Điều này có thể thấy được trong thái độ bắt bẻ, trả treo của đứa con gái, hay cử chỉ vênh váo tự cao của một đứa con trai. Phụ huynh cần biết rằng đôi khi những hành động đó chỉ nhằm che giấu sự thiếu tự tin nơi con cái. Hiểu được như thế, cha mẹ nên nhấn mạnh đến sự đồng cảm, lòng kính trọng và sự tử tế đối với người khác. Và dĩ nhiên, phương cách tốt nhất để dạy con chính là tự mình làm gương cho chúng bằng cách đối xử hòa nhã, tử tế, quảng đại với người khác. Tình bạn là điều cần thiết cho con người, nhất là ở tuổi vị thành niên. Nhưng dĩ nhiên, đây là một con dao hai lưỡi. Chọn bạn để chơi là cả một nghệ thuật cần được hướng dẫn. Do đó, cha mẹ cần phải theo dõi quan sát, chứ không thể cấm cản. Thái độ cấm cản chỉ làm cho con cái có thái độ chống đối mà thôi. Cuối cùng, quan trọng hơn cả, cha mẹ phải luôn luôn nêu gương cho con cái bằng quan niệm lạc quan về cuộc sống. Những đứa con nhìn thấy cha mẹ nói xấu người khác hay trao đổi với nhau những lời lẽ hằn học, khiếm nhã, chắc chắn sẽ học hỏi, bắt chước hành động và thái độ ấy. Cha mẹ là tấm gương cho con cái ở tuổi vị thành niên, khi họ chứng tỏ cho nó thấy rằng sự lạc quan, tinh thần vị tha là điều cần có trong tình bạn. Và đó cũng là cố gắng để trở thành một người bạn tốt cho người khác. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
con sẽ giữ được linh hồn cao to.
Với tất cả tâm can con tìm Chúa, xin Chúa để con là sa chi vì Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21 từ câu 5 đến câu 19. Nhân có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người, thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp, anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng, chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điểm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù, và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Anh chị em thân mến! Các môn đệ thán phục vẻ nguy nga của đền thờ với những phiến đá đồ sộ, những lễ vật quý giá. Các ông nhìn đền thờ như biểu tượng cho sự bền vững. Nhưng Đức Giêsu lại nói đến sự khủng hoảng. Người loan báo sự đổ vỡ, sự diệt vong. Các mối tương giao cá nhân, gia đình, thế giới, những cơ chế, tổ chức và cả vũ trụ, tất cả đều quay cuồng trong cơn lốc và sụp đổ. Bức tranh do bài tin mừng vẽ nên chẳng có gì đáng vui cả. Tuy nhiên, đó lại là một hình ảnh khá xác thực về thế giới chúng ta đang sống, thế giới của con người suốt 2000 năm qua và cả thế giới tương lai nữa. Hàng ngày, báo chí và màn ảnh truyền hình tràn ngập những tin tức và hình ảnh về sinh hoạt của con người ở khắp nơi trên thế giới. Phần lớn những tin tức và hình ảnh đó là những điều không vui. Nào là chiến tranh, xung đột, đảo chính, nào là động đất, thiên tai, đói kém, vân vân. Những điều đó xảy ra thường xuyên và quá nhiều, đến nỗi có người nghĩ rằng ngày tận thế đã gần kề. Không phải chỉ có con người ngày nay mới có ý tưởng đó, nhưng từ xa xưa, dân chúng của thành phố Thessalonica cũng đã nghĩ như vậy. Họ chẳng thiết làm gì nữa, họ bỏ bê mọi công việc để chỉ chờ ngày Chúa trở lại. Có lẽ Đức Giêsu đã nhìn thấy mối thất vọng đó. Người đưa ra một giải pháp cho những kẻ muốn theo Người. Đức Giê-xu cho thấy những tai ương là điều phải xảy ra, nhưng đồng thời cũng đề nghị những cách thức phải theo. Giải pháp của người hoàn toàn khác với sự lựa chọn của con người. Trước hết, người tin Chúa phải kiên vững trên con đường đã chọn, đó là tình yêu. Chỉ có con đường này dẫn đến sự sống, các con đường khác sẽ đưa đến cái chết. Vì thế, trước những hoàn cảnh khó khăn, trước những thách đố của cuộc sống, các tín hữu phải xác tín hơn nữa về con đường tình yêu. Họ phải thể hiện, phải loan báo tình yêu đó cho mọi người. Tiếp đến, phải tin tưởng vào sức mạnh do Chúa ban. Người tín hữu được Thiên Chúa mời gọi để làm cho nước Thiên Chúa được thể hiện giữa lòng thế giới. Những thất bại, những khó khăn không thể làm họ mất tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Họ không được phép để mình bị ngã gục, bị đè bẹp bởi các biến cố. Trái lại, phải nhận ra sức mạnh tiềm tàng, sức mạnh mãnh liệt của một vị Thiên Chúa không ngừng hoạt động, không ngừng cứu độ. Cuối cùng, họ phải nắm lấy những cơ hội này, coi đó như là những dịp may để làm chứng cho tin mừng, để loan báo tình thương của Thiên Chúa hằng sống. Các tín hữu là những người nhận ra rằng, đằng sau những biến chuyển, những đảo lộn đó, nước Thiên Chúa đang được thành hình, tình thương của Thiên Chúa đang được công bố. Họ là những người đã sống trong vương quốc đó, đã cảm nhận tình thương đó, và lúc này đây, giữa những ngổn ngang của cuộc sống, họ trở thành những người làm chứng, những người nhận được tín hiệu tốt lành và báo lại cho người khác. Chẳng có gì là ngạc nhiên khi thấy những tai biến đó xảy ra. Các môn đệ của Đức Giê-xu không thể để mình bị xâu xé, bị giằng co, cũng không được quyền thất vọng, buông xuôi. Trái lại, hơn lúc nào hết, họ phải chứng tỏ lòng can đảm, thái độ cương quyết của mình. Họ sẽ phải đối diện với sự thật là cái chết, sẽ phải chấp nhận vứt bỏ khỏi con người mình mọi thứ sai lầm và dối trá của cuộc sống theo khía cạnh con người. Nhưng điều cốt yếu là họ không được sợ hãi vì họ đã được gia nhập vào sự sống. Như vậy, con đường do Đức Giê-xu đề nghị không phải là nghỉ ngơi, trốn tránh hay sợ hãi. Ngay giữa tiếng gầm rú của đạn pháo, họ là những người loan báo hòa bình là điều có thể thực hiện được. Và giữa tiếng gào thét của hận thù và nạn phân biệt chủng tộc, họ hô lớn lên rằng mọi người đều là anh chị em. Đó không phải là điều dễ dàng, cũng không phải là dễ tin tưởng. Nhưng đó lại là sứ mạng của họ. Đó lại là điều họ phải thực hiện. Đức Kitô kêu mời tất cả những ai tin vào người phải đi tới việc chọn lựa có tính cách mâu thuẫn và điên rồ này. Người Kitô hữu đi giữa cuộc đời, giữa muôn ngàn biến chuyển đổi thay, giữa những biến cố dồn dập. Họ ý thức được rằng thế giới này sẽ qua đi, nhường chỗ cho một thế giới mới. Một mặt, họ cảm thấy những giới hạn của cuộc sống này, và mặt khác, họ hướng tới cái vô hạn, cái sẽ đến như tương lai đích thực. Kitô hữu là người không trốn tránh thực tại của cuộc sống này, nhưng cũng là người luôn vượt lên trên những thực tại ấy. Trong Đức Kitô, một tương lai mới được mở ra cho con người. Hay nói khác đi, nhân loại tìm thấy con đường phải đi, một con đường có vẻ chênh vênh, nhưng lại là con đường duy nhất, con đường chắc chắn để hướng tới mục đích chân thật. Do đó, thái độ của người Kitô hữu chúng ta, những người tin vào Thiên Chúa quyền năng, chính là phải chọn lựa. chúng ta đi theo Đức Kitô, theo con đường người đã vạch ra để đi tới thế giới mới. Chúng ta không được để cho mình bị những mục đích của cuộc sống này lôi kéo mà quên lãng mục đích sau cùng. Chúng ta không để mình bị gục ngã vì những biến chuyển phải xảy ra mà lạc xa con đường hướng tới chung cuộc. Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa cho con thấy thực chất của lòng con. Con bám víu vào cuộc đời và con lẩn tránh những khó khăn. Lời Chúa cho con thấy con đã muốn đầu hàng ngay cả trước khi đi vào cuộc chiến. Xin ban thêm sức mạnh và lòng tin cho con. Amen.
Với tất cả tâm can, con tin Chúa. Xin Chúa để con làm xa chỉ thị này. Các con cứ bền đó, các con sẽ giữ được linh hồn các con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa cứ chấp tội, nào có ai còn đứng vững. Nếu Chúa nhìn tội lệ, thì nào ai sống mãi ngàn năm. Nếu Chúa xét xử con, thì làm sao con thoát tội trần. Nhưng Chúa luôn thương tình, tội đời con thứ tha ngàn lần. Con tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời, vì trong Chúa
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một vị vua đang đi công du trên một chuyến tàu thì gặp cơn bão lớn. Gió to, sóng dữ gầm thét như muốn quật đổ những cột buồm và nuốt chửng lấy con tàu. Một người trong đoàn tùy tùng của nhà vua vô cùng hoảng sợ. Anh ta khóc thét lên trong nỗi sợ hãi và mỗi lúc mỗi to hơn. Không ai trên tàu có thể trấn an anh ta được. Trong cơn giận dữ, nhà vua hét lên, có ai ở đây có thể làm cho tên hèn nhát kia câm miệng lại không? Ngài hỏi đến lần thứ ba, vẫn không ai trong đám cận thần lên tiếng. Cuối cùng, có một hành khách trong tàu bước ra nói, tôi nghĩ là tôi có thể khiến anh ta im lặng. Nếu tôi được toàn quyền làm điều đó. Một thoáng do dự, nhưng nhà vua vẫn ra lệnh. Làm ngay đi, ta cho phép nhà ngươi. Người khách liền ra lệnh cho những người lính ném anh ta xuống biển. Rơi xuống biển lạnh giá và đầy sóng lớn, anh ta gào lên khiếp sợ và vùng vẫy trong cơn hoảng loạn, cố tìm mọi cách để ngoi lên mặt nước. Ít giây sau, người khách cho thả phao kéo anh ta lên. Khi bám được vào thành tàu, dù mệt rũ rượi và nét mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, nhưng anh ta hoàn toàn im lặng. Quá ngạc nhiên và ấn tượng về những gì vừa diễn ra, nhà vua bèn hỏi người khách lạ tại sao anh có thể biết trước được như vậy. Người khách đáp, chúng ta không bao giờ nhận ra những điều bình dị mà quý giá đang có trong mọi tình huống, cho đến khi chúng ta rơi vào một tình trạng thực sự tồi tệ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, không cảm nhận được giá trị hạnh phúc mình đang có là một não trạng rất phổ biến trong chúng ta. Là con cái, chúng ta hay phiền trách cha mẹ sao không chu cấp cho chúng ta những phương tiện sống sung túc, thoải mái như bạn bè, mà không biết rằng được có cha có mẹ chăm sóc đã là một hạnh phúc rất lớn mà những bạn mồ côi không bao giờ được hưởng. Là chồng, chúng ta chì chiết vợ cơm không lành, canh không ngọt, mà không biết rằng việc có người chăm sóc, lo lắng tất cả những việc không tên trong gia đình đã là một may mắn mà không phải gia đình nào cũng có. Là vợ, chúng ta hay than vãn chồng mãi mê công việc, không quan tâm yêu thương mình như thuở ban đầu, mà không biết rằng có được một người chồng có trách nhiệm gánh vác gia đình đã là một diễm phúc mà không phải người vợ nào cũng được sở hữu. Và như người nhát gan, cho dù được ngồi trên tàu vẫn không thấy bình an trước cơn bão biển, chúng ta cũng không cảm thấy giá trị hạnh phúc của cuộc sống mình trước những phiền nhiễu và bất toàn không thể tránh. Và rồi chúng ta luôn trách móc, than vãn cho đến khi sắp sửa hay đã bị đánh mất nó. Với Thiên Chúa, chúng ta cũng thế. Không ai có thể có một cuộc sống hoàn hảo như ý mình muốn. Cuộc sống vẫn có thể mang lại cho chúng ta nhiều đau khổ và thất vọng. Nhưng chúng ta nên nhìn vào những gì Chúa đã ban cho chúng ta, những gì chúng ta đang có, hơn là những gì chúng ta không có, hoặc nuối tiếc những gì đã tuột khỏi tầm tay. Có như thế, cái được đầu tiên mà chúng ta có đó là một tinh thần sống lạc quan, vui vẻ. Nhận ra hạnh phúc mình đang có cũng là một tâm tình biết ơn. Vì thế, người có tinh thần biết ơn sẽ không hay oán trách hoặc than phiền, và ngược lại, những kẻ vô ơn thường hay bất mãn và trách móc số phận. Chúng ta chỉ biết than vãn vì bữa cơm của chúng ta nhàm chán, đơn điệu, mà không biết rằng xung quanh chúng ta còn nhiều người phải thiếu thốn cơ cực vì miếng cơm manh áo. Chúng ta không hài lòng vì những bất toàn của bạn bè, người thân, trong khi quanh ta còn lắm kẻ sống trong cô đơn và tuyệt vọng. Chúng ta mặc cảm vì mình không có một thể hình đẹp, một dung nhan kiều diễm, trong khi không thiếu những người khuyết tật vẫn vui sống với phần thân thể khiếm khuyết của mình. Chúng ta không cảm thấy hạnh phúc với một sức khỏe bình thường để sống và làm việc, trong khi còn biết bao bệnh nhân đang nằm quằn quại đau đớn trên giường bệnh, chỉ mong có một ngày họ có thể đi lại sinh hoạt và làm việc bình thường như chúng ta. Chúng ta chỉ thấy việc giữ lề luật, giới răn của Chúa và Hội Thánh là điều khó khăn, trong khi trên thế giới còn bao nhiêu người chưa có diễm phúc nhận ra tình yêu và sự cứu rỗi của người. Lạy Chúa, trong tháng 11 này, giáo hội đặc biệt dành để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn. Cho dù biết rằng linh hồn thân nhân, bạn hữu của chúng con có thể vẫn còn đang phải chịu một sự thanh luyện cần thiết để đạt được sự thánh thiện cách trọn vẹn trước khi bước vào vui hưởng phúc thiên đàng, chúng con vẫn muôn vàn cảm tạ. Vì chính nhờ vào ân sủng và tình thương bao la của Chúa, những linh hồn trong chốn luyện hình mới có bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời. Amen.
Dẫu con đã lỗi thề, Ngài thứ tha đừng lên án. Với những tội ngập tràn lượng bao dung xót người.
thương Ngài ơi. Nếu Chúa xét xử con thì đời con mang án đọa đầy, nhưng Chúa bao nhân từ, Ngài thương con lãng quên tội đời. Con tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời, vì trong Chúa có ơn đại lượng, tình Ngài đầy vơi. Con tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời, vì trong Chúa có ơn đại lượng, tình Ngài đầy vơi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.